Ngộ nhận thứ sáu, sữa mẹ là hoàn hảo, nhưng chỉ khi mẹ có sức khỏe hoàn hảo. Chuyện là thế này, nhiều người đưa ra lý luận thể hiện sự kỳ thị sữa mẹ một cách không có căn cứ liên quan đến tình trạng sức khỏe của người mẹ như ai chẳng biết sữa mẹ tốt nhất, nhưng đó là nếu mẹ mạnh khỏe hoàn toàn cơ. Nếu mẹ ốm yếu mang bệnh trong người, cho con bú thì truyền bệnh, truyền ốm yếu cho con. Nhiều bà mẹ vì nghe những lời kỳ thị này mà tự ti về khả năng nuôi con của mình, nghĩ rằng sữa mình còn kém hơn cả sữa bột cho trẻ em. Họ mang theo mình sự ngộ nhận, cho con bú là hại con, từ đó chọn sữa bột cho trẻ em thay cho sữa của mình. Vào tháng 5 năm 2014, một số báo mạng lan truyền bài viết không nguồn gốc với tít giật gân. 6 nguy hiểm vô hình khi cho con bú. Cho rằng bà mẹ cho con bú khi đi ngoài đường mới về, bà mẹ tập thể dục, vận động mạnh, bà mẹ cho con bú nằm, bà mẹ đang buồn giận là nguy cơ tiềm ẩn gây nguy hiểm cho con. Đây là những tiểu mục của một ngộ nhận chung là tình trạng hoặc sức khỏe của bà mẹ không lý tưởng thì sữa mẹ không hoàn hảo. Những lý luận này là chủ quan, thiếu căn cứ khoa học, gây hoang mang trong cộng đồng, nhất là gây mất tự tin cho những người nuôi con sữa mẹ. Trên đời này chẳng ai có sức khỏe hoàn hảo cả, chẳng ai đang không mang các loại virus vi khuẩn thông thường trong người. Ai cũng có lúc buồn lúc vui, khi hoạt động nhiều, khi hoạt động ít. Nếu tin vào lý luận này thì chẳng có bà mẹ nào có thể nuôi con sữa mẹ. Tại Việt Nam, bà mẹ nhiễm viêm gan siêu vi B và bà mẹ nhiễm HIV hầu như không dám cho con bú vì sợ lây truyền sang con. Đây cũng là ngộ nhận mà khoa học ngày nay đã có cái nhìn tiến bộ hơn. Chúng ta sẽ nói rõ hơn trong phần dưới. Giác ngộ thứ 6. Sữa mẹ là hoàn hảo trong hầu hết mọi tình huống đời thường và ngay cả khi mẹ ốm. 1. Về chất lượng sữa mẹ, chỉ mẹ suy dinh dưỡng trầm trọng và lâu dài, sữa mẹ mới không đủ chất. Theo thông tin trong chương trình thực hành và vận động nuôi con sữa mẹ của Liên minh Hành động vì nuôi con sữa mẹ thế giới, không có bằng chứng khoa học nào chứng tỏ chất lượng sữa mẹ thay đổi dưới nhu cầu phát triển của con, cho dù bà mẹ ăn uống khiêm tốn tối thiểu và có sức khỏe trung bình. Sữa mẹ sử dụng dữ lượng chất có từ chế độ dinh dưỡng và kho dự trữ chất trong cơ thể mẹ. Do đó sữa mẹ có khả năng tự cân đối từ kho dự trữ đó, hầu hết rất dồi dào trong cơ thể các bà mẹ sau sinh, nhờ lượng mỡ dự trữ trong thời kỳ thai kỳ. Khi mẹ đói tạm thời, chưa kịp ăn hay khi mắc các bệnh thông thường, chất lượng sữa mẹ cũng không thay đổi. Chỉ khi mẹ bị suy dinh dưỡng trầm trọng trong một thời gian dài, như hình ảnh các bà mẹ châu Phi mà chúng ta thường thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng, ở vùng có chiến tranh và nạn đói. Trong trường hợp mẹ mắc những chứng bệnh nan y, sức khỏe của mẹ có thể bị giảm sút, khi đó người mẹ cân nhắc có nên tiếp tục cho con bú mẹ hay không, xét ở góc độ sức khỏe của mẹ, chứ không phải về chất lượng sữa cho con. Chúng ta sẽ giải thích thêm trong phần chuyện về chất lượng và sữa của mẹ. Thứ hai, giải tỏa 6 ngộ nhận nguy hiểm vô hình báo mạng tháng 5 năm 2014. Các hormone nóng giận như cortisol hầu như không vào sữa mẹ trong các cơn giận hờn thường nhật. Ngay cả trong khủng hoảng nghiêm trọng như giữa điều kiện thiên tai chiến tranh thì một lượng nhỏ cortisol vào sữa mẹ thì cũng ức chế bởi các yếu tố an thần khác của sữa mẹ và hormone an thần endorphin. Theo WHO, nuôi con sữa mẹ trong trường hợp nguy cấp 2019, giáo trình thẩm định các nghiên cứu và hướng dẫn y khoa về đề tài cho con bú trong khủng hoảng của trường đại học y Athens 2012. Người mẹ nào trong cuộc sống thường nhật cũng có lúc vui, lúc buồn, nóng giận. Những khi đó, sữa mẹ đều tốt cho con. Hormone nóng giận gây ức chế các hormone tạo và tiết sữa, ảnh hưởng đến lượng sữa được sản xuất trong thời gian đó, chứ không ảnh hưởng đến chất lượng sữa, không làm hỏng sữa hay gây stress có hại cho con. Người mẹ tiếp xúc với loại khuẩn gì, trong sữa mẹ có kháng thể của loại khuẩn đó. Nhờ hệ miễn nhiễm thích ứng nên cơ thể mẹ sữa có bẩn một tí, vì không ai có thể tuyệt đối vô trùng, cũng không nguy hiểm khi bé bú mẹ hoàn toàn. Vì bé có nhận khuẩn thì đồng thời cũng nhận kháng thể và cơ thể bé tập quen dần với các phản ứng chống lại các mầm bệnh. Hãy hình dung bao nhiêu bà mẹ lao động, bao nhiêu bà mẹ miền núi vừa làm việc mồ hôi nhễ nhại, vừa đi theo con và cho con bú. Một hình ảnh tuyệt vời, không có gì nguy hiểm cả. Hai mẹ con có thể thoải mái nằm ôm nhau bú mớm, đó là sự xa xỉ mà chỉ bú mẹ mới có được. Bởi chỉ có sữa mẹ, nếu có sặc vào tai mũi họng cũng không gây viêm do các đặc tính có kháng thể, kháng viêm mạnh mẽ có trong sữa mẹ. Trong khi đó, bé bú sữa bột cho trẻ em tuyệt đối không được bú nằm, vì sữa bột cho trẻ em sặc vào tai mũi họng sẽ dễ gây viêm nhiễm. Tương tự, nếu bé cười trong khi đang bú mẹ có thể gây sặc sữa mẹ, các mẹ sữa vẫn có thể hoàn toàn yên tâm. Chúng ta sẽ bàn thêm về tư thế bú đúng và khớp ngậm bú đúng ở các phần sau của cuốn sách này. Axit lactic sinh ra khi mẹ tập thể dục thường nhật hoặc làm các công việc lao động vừa sức không đi vào sữa mẹ. Chất này có vào sữa mẹ với một lượng rất nhỏ khi mẹ tập thể dục nặng như vận động viên thể thao chuyên nghiệp, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng và không đến mức làm chua sữa. Vệ sinh bầu vú, quần vú, đầu vú mẹ đúng cách sau mỗi cữ bú bằng nước sạch. Dưỡng bầu vú, quần vú bằng chính sữa mẹ. Nếu cơ thể người mẹ lúc cho con bú sạch sẽ thì không cần lau đầu vú và quần vú ngay trước cữ bú, vì các tuyến tinh dầu tự nhiên ở quần vú đã giúp giữ sạch đầu vú và tiết một mùi hương đặc trưng khiến bé dễ tìm thấy vú mẹ. Ngay cả khi đầu vú và quần vú mẹ bị những tổn thương thông thường như nứt đầu vú, tắc tuyến sữa, viêm tuyến vú, bé đều có thể tiếp tục bú mẹ. Chúng tôi sẽ giải thích thêm về cách phòng tránh và điều trị các tổn thương này. Thứ ba, khi người mẹ mắc các chứng bệnh thông thường. Khi mẹ tiếp xúc với các loại mầm bệnh, khuẩn có hại trong môi trường sinh hoạt tiếp xúc và trong thực phẩm như khuẩn nhiễm trùng, các khuẩn có hại và độc tố trong thực phẩm, các khuẩn dễ lây bệnh như cảm cúm, đau mắt đỏ và các mầm dịch gần đây như dịch sởi, trong vòng 24 giờ, sữa mẹ sẽ xuất hiện loại kháng thể để bảo vệ bé khỏi đúng loại mầm bệnh đó. Cơ chế này được gọi là hệ miễn dịch thích ứng. Đây chính là cơ hội để người mẹ dùng chính năng lượng sữa của mình tạo ra để bảo vệ con yêu trước vô số mầm bệnh trong môi trường quanh bé. Nên nhớ rằng, mọi loại mầm bệnh mà chúng ta tiếp xúc đều có một thời gian ủ bệnh nhất định. Có nghĩa là trước khi có triệu chứng bệnh, cả mẹ và con có thể đã cùng tiếp xúc với loại mầm bệnh đó. Cơ thể mẹ cũng đã sản xuất được loại kháng thể để chống loại khuẩn đó và đã đưa vào sữa mẹ. Do đó khi mẹ bị bệnh, việc mẹ tiếp tục cho con bú là hết sức cần thiết. Cách ly mẹ con và ngưng sữa mẹ ngay lúc này làm giảm dinh dưỡng tối ưu cho con và làm giảm khả năng bảo vệ của cơ thể con nhờ đội quân kháng thể dồi dào trong sữa mẹ. Vì vậy cần cho con bú sữa mẹ hoàn toàn, giúp con nhận đủ, đúng và kịp thời các loại kháng thể cần thiết của hệ miễn nhiễm thích ứng. Khi mẹ bị bệnh thì nên cho con bú mẹ trực tiếp hoặc sữa mẹ vắt ra bú tươi trong ngày để con nhận được nhiều kháng thể nhất. Thứ tư, mẹ bị nhiễm HIV và việc cho con bú. Trích WHO tháng 2 năm 2014. Cho con bú trong hoàn cảnh đặc biệt như HIV là đặc quyền và ưu tiên của người mẹ và là một trong những cách quan trọng nhất để cải thiện tỷ lệ sống sót của trẻ. Tuy nhiên, HIV có thể lây từ mẹ sang con trong khi mang thai, chuyển dạ và sinh đẻ, và cũng thông qua sữa mẹ. Trong quá khứ, thách thức là với những đứa trẻ bị phơi nhiễm HIV thì làm sao để cân bằng nguy cơ trẻ nhiễm HIV qua bú sữa mẹ so với nguy cơ tử vong do các nguyên nhân khác HIV, đặc biệt là suy dinh dưỡng và các bệnh nghiêm trọng như bệnh tiêu chảy và viêm phổi do không được bú sữa mẹ. Bằng chứng về HIV và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh cho thấy, các bà mẹ nhiễm HIV dùng thuốc kháng virus ARV có thể làm giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm HIV qua sữa mẹ và cũng cải thiện sức khỏe của mẹ. Điều này cho phép trẻ sơ sinh của các bà mẹ bị nhiễm HIV được nuôi sữa mẹ có nguy cơ thấp 1-2%. Các bà mẹ nhiễm HIV và con của họ sống ở những nước mà bệnh tiêu chảy, viêm phổi và suy dinh dưỡng vẫn còn là nguyên nhân phổ biến khiến trẻ sơ sinh và trẻ em tử vong, thì nuôi con sữa mẹ vẫn có thể đạt được những lợi ích lớn với nguy cơ lây nhiễm HIV rất thấp. Từ năm 2010, tài liệu hướng dẫn cho các nhà lập chính sách nuôi trẻ trong hoàn cảnh HIV của WHO, Tổ chức Y tế Thế giới UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Quỹ Cứu trợ Liên Hợp Quốc, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã được công bố. Con được khuyên bú mẹ hoàn toàn khi mẹ được điều trị theo liệu pháp điều trị kháng virus ARV. Vì với phương pháp này, tỷ lệ con có nguy cơ bị lây nhiễm HIV chỉ có 2% so với 16% tỷ lệ tử vong do các bệnh tiêu chảy nhiễm trùng, viêm phổi ở trẻ sơ sinh. Do đó, Tổ chức Y tế đã khuyến cáo rằng những bà mẹ điều trị ARV cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, sau đó mới bắt đầu tròn dặn và tiếp tục bú mẹ đến khi sinh nhật đầu tiên của đứa trẻ. Chỉ nên cai sữa mẹ khi bé được nhận đủ dinh dưỡng và an toàn từ người mẹ. Thông tin trước năm 2010 có thể có cách nhìn và đề nghị khác với thời điểm từ 2010 đến nay, nên khi bạn gặp thông tin khác, hãy để ý thời điểm đưa ra thông tin liên quan đến cách nuôi trẻ trong hoàn cảnh HIV. Tỷ lệ lây nhiễm HIV và tử vong ở nhóm trẻ đối tượng nguy hiểm HIV này đã giảm rõ rệt ở châu Phi khi phương pháp nuôi con sữa mẹ hoàn toàn được áp dụng. Đáng tiếc ở nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam, hướng dẫn này của WHO vẫn chưa được áp dụng và nhiều nhóm trẻ ở đối tượng nguy cơ HIV này bị mất hẳn cơ hội được hưởng những lợi ích vô song của sữa mẹ, đặc biệt trong trường hợp mẹ được điều trị ARV và nguy cơ lây nhiễm sang con qua sữa mẹ chỉ còn 1-2%. Ngoài ra, theo một phát hiện mới được công bố vào năm 2014, sữa mẹ có kháng thể chống được HIV. Tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về kháng thể này trong Ngộ nhận Giác ngộ 62, không được cho con bú khi mẹ bị HIV, cho con bú mẹ khiến HIV lây chuyển nhanh hơn. Thứ năm, mẹ có viêm gan B. Từ những năm 1990, người mẹ có viêm gan B cũng được Tổ chức Y tế Thế giới khuyên nên nuôi con sữa mẹ hoàn toàn. Bé cần được tiêm chủng huyết thanh ngay sau khi sinh và các mũi tiêm chủng nhắc lại sau đó. Do đó, bà mẹ nhiễm viêm gan B cũng có cơ hội để nuôi con sữa mẹ hoàn toàn nếu các chuyên viên ngành y mà bà mẹ tiếp xúc nắm rõ thông tin này và đưa ra lời khuyên đúng cho mẹ, đảm bảo cho bé được tiêm đầy đủ các mũi tiêm huyết thanh, chủng ngừa an toàn. Thông tin trước năm 1990 có thể khác, nên bạn để ý thời điểm nếu thấy thông tin trái chiều. Việt Nam là nước có tỷ lệ người mắc viêm gan B cao, ước tính có khoảng 8,6 triệu người nhiễm virus viêm gan B. Tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B mãn tính được ước tính khoảng 8,8% ở phụ nữ và 12,3% ở nam giới. Một trong những đường lây truyền viêm gan B chính ở Việt Nam là từ mẹ sang con. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc cho con bú mẹ không làm tăng nguy cơ lây truyền này, mà sữa mẹ giúp con giảm nguy cơ tử vong do các nguyên nhân khác. Do đó, việc tiêm chủng viêm gan B cho trẻ sơ sinh đã được triển khai đồng loạt tại Việt Nam từ năm 2003. Và tỷ lệ bao phủ liều sau sinh tăng lên 75% trong năm 2012 so với 65% của năm 2006. Theo một cuộc khảo sát năm 2011, chỉ còn 2% trẻ dưới 5 tuổi bị nhiễm virus viêm gan B. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ hiện mắc viêm gan B xuống dưới 1% ở trẻ dưới 5 tuổi vào năm 2017. Tổ chức Y tế Thế giới đang tích cực hỗ trợ Bộ Y tế Việt Nam mở rộng độ bao phủ tiêm phòng vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh, bao gồm cả tiêm vaccine cho trẻ trong vòng 24 giờ sau sinh, và đảm bảo hoàn thành 3 mũi tiêm tiếp theo. Trích theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, không có sự kỳ thị hay khuyến cáo y tế nào về việc hạn chế cho con bú mẹ khi mẹ đang nhiễm viêm gan B. Ghi nhớ, sữa mẹ luôn hoàn hảo, cơ thể mẹ cả kho, dưỡng chất luôn đầy đủ. Mẹ ơi, chớ quá lo.